Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, xin đảnh lễ Thầy. Bạn con nói là ngày xưa Phật và Chư Tăng không có tụng kinh niệm Phật, chỉ có ngồi thiền thôi mà đạt thành thánh quả. Vậy tại sao bây giờ lại tụng kinh niệm Phật để làm gì? Phải bỏ hết đi mà tu thiền thôi sẽ đạt được thánh quả như Phật và Thánh Tăng ngày xưa. Xin Thầy chỉ dạy. Phật tử Diệu Bình. Kính thưa Phật tử Diệu Bình cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Chúng ta đều biết rằng tất cả những pháp môn đều từ nơi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình chỉ dạy. Và tất cả những pháp môn đó mình có thể hiểu nó như là một vị thuốc để trị tất cả những cái bệnh phiền não trong đời sống này. Và tất cả giáo pháp của Đức Như Lai đó đều có hai phần, đó là khế lý và khế cơ. Khế lý là phù hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ trình độ của mỗi một chúng sanh. Chúng sanh có người thượng căn thượng trí, có người trung căn trung trí, có người hạ căn hạ trí. Thì pháp môn mà Phật dạy đó, nó cũng thích ứng với lại tùy theo cái căn cơ của chúng sanh. Đối với những người có căn cơ cao thì pháp môn kia hành trì cũng phải cao. Và đối với những người căn cơ thấp thì cũng phải lựa chọn cái pháp môn để phù hợp với họ. Cốt yếu là để mang lại sự an lạc cho chính cái người thực tập đó mà thôi. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì có một vị thiền sư ở trên núi. Vị này rất là nổi tiếng và có rất nhiều đệ tử tu tập. Nhưng vị thiền sư này chú trọng chỉ có ngồi không thôi mà không có nằm. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi, đó là bốn cái oai nghi thường nhật của một con người. Nhưng vị thiền sư này không bao giờ nằm hết mà chỉ có ngồi thôi. Cho nên khi ngủ vị thiền sư này cũng ngồi. Chính cái sự tinh tấn này đây làm cho tất cả môn đệ của mình không ai dám giải đãi hết, mà tất cả đều phải tinh tấn để bắt chước theo thầy của mình. Rồi một hôm có một vị sa di đến để mà xin nhập chúng để tu học, để nương nơi cái oai đức của thầy đó mà tinh tấn tu tập. Vị thầy này bằng lòng và cho cái người sa di mới vừa vào đây làm thị giả của mình để thường xuyên theo mình bên cạnh mà học tập theo cái đức hạnh của cái vị thiền sư đó. Nhưng mà rồi cái vị sa di này không bao giờ ngồi hết. Cứ mỗi lần mà thầy của mình ngồi là vị sa di này nằm. Cứ như thế, nhưng mà cái nằm của sa di này hết sức là đặc biệt. Đó chính là yếu tố chánh niệm tỉnh giác. Cho nên khi nào mà thầy làm bất cứ cái động tĩnh nào thì vị sa di này liền có thể đáp ứng được ngay lập tức, không có mê muội. Rồi đến một ngày nọ thì vị thiền sư này không thể chịu nổi cái tính biến lười của cái vị sa di đây, thì liền nói rằng: tại sao con không bắt chước thầy và tất cả anh em huynh đệ để mình có thể ngồi thiền mà nhiếp tâm chánh niệm, mà con cứ nằm hoài như vậy thì coi chừng có ngày thành rắn. Vị sa di này liền trả lời với thầy rằng: thầy cũng coi chừng thầy ngồi hoài như vậy thì có ngày thành cóc. Ngay cái lời nói của vị sa di này đó có vẻ như là trịch thượng, nhưng vị thầy này liền hốt nhiên và ngộ được đạo. Chính vì thoát ra khỏi tất cả những cung bậc của hình tướng thì lúc đó ta mới có thể chứng đạt được bất cứ một yếu tố gì. Còn nếu như mình cứ chấp mãi nơi cái hình tướng của mình đó thì quả thật chúng ta không đạt được gì cao hơn nữa trên con đường tu tập. Thưa tất cả đại chúng, ngày nào mà chúng ta còn bám chấp, dẫu là bám chấp bất cứ một cái thứ gì, thì ngày đó chúng ta vẫn còn quay cuồng trong cái guồng máy của sự sinh tử. Và rồi trong bốn cái lời nguyện đó, thứ nhất là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thứ nhì phiền não vô tận thề nguyện đoạn, thứ ba pháp môn vô lượng thề nguyện học, thứ tư Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Cái yếu tố thứ ba đó chính là pháp môn vô lượng thề nguyện học. Tất cả những pháp môn kia nó nhiều vô cùng như thế đó. Chúng ta phát tâm để chúng ta học cho hết, để rồi mình nhu nhuyến trên con đường chúng ta thực tập và đem tất cả những pháp môn đó để ứng phó với dòng đời này. Vì tất cả chúng sanh trong dòng đời này đều có những tâm tánh rất khác. Có những người thích cái này, có những người thích cái kia. Và tùy theo cái sở thích của họ, tùy theo sự đam mê tu tập của họ mà họ mới có thể chứng đắc được. Vì thế chúng ta đừng nên dựa vào bất cứ một cái nào để rồi mình bám chấp cái tâm mình lên trên đó mà cho rằng tất cả những cái khác không có giá trị. Cầu mong cho tất cả chúng ta giữ tâm của mình chánh niệm tỉnh giác trên tất cả những cung bậc của sự tiếp xúc. Đó là cái tu hướng thượng và cái tu chân chánh nhất trong cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình người thân luôn an lành và thảnh thơi trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.